Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý thính giả gửi đến. Có lẽ là tại vì phần đông quý thính giả bị lockdown nữa ra rảnh mà soạn câu hỏi để hỏi nhiều phải không anh Lộc?
Dạ thì với mà trong này cái mùa này là cũng là mùa thuế đó anh.
Dạ vâng, dạ, thì câu đầu tiên thì thưa anh, tôi mới sang Úc và gia đình ở Việt Nam có muốn gửi một số tiền cho tôi, mà tiền này tiền lớn nữa. Vậy thì khi tôi nhận được, tôi có phải khai thuế không anh Lộc? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là chúng tôi cũng có trình bày những lần trước là cái quan trọng đó, là cái số tiền đó là ở Việt Nam đó, là khi mà mình chuyển qua đó, là nó phải đi theo một cái con đường là thứ nhất là nó phải hợp lệ, tức là đi đó để thôi, tại vì đó nếu mà con số tiền lớn là thường là trên 10.000 đó, là nếu mà mình đi qua mà bỏ vào á, tức là mình bỏ vào sổ băng đó, thì dĩ nhiên á là cái thuế đó là sẽ không có bị đóng thuế cái tiền đó, tại vì cái tiền đó là tiền nếu mà ở Việt Nam cho chúng ta mà chuyển qua đi đường hợp pháp đàng hoàng thì đó là vô sổ băng chúng ta thì đó không có bị thuế. Tuy nhiên nếu mà cái số tiền đó mà nó tạo ra lời hoặc là có tạo ra thu nhập thì đó là chỉ có cái thu nhập đó là phải khai thuế mà thôi. Thì cũng nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là tại vì có một số cái trường hợp đó là khi mà mình làm ăn, ví dụ mình làm ăn bình thường thì đó là mình khai thuế những cái tiền mà thu nhập rồi mình bỏ thu băng rồi cái airport rồi này nọ trong đó, nhưng mà khi mà thôi là sở thuế họ sẽ dồn vào trong đó, mà có nhiều khi có những cái số tiền nó chuyển vô tức là 5.000, 10.000 vân vân, thì khi mà họ đến mà họ điều tra chúng ta đó để mà kiểm soát cái số tiền đó thì họ hỏi là cái tiền đó từ đâu ra, thì là mình phải có cái chứng minh được là cái nguồn gốc của cái số tiền đó, tại vì nếu mà mình không chứng minh được á là đó là cái trở ngại chúng ta. Và khi mà chúng ta nói là người bạn phải tặng cho hoặc là này nọ đâu thì họ muốn biết là những cái người đó là ai và cái tiền, cái nguồn gốc của cái số tiền đó từ cái người bạn đó có đúng hay không, thì cái những cái người bạn, bà con, gia đình mình đó phải chứng minh được cái nguồn gốc của cái số tiền đó nữa, chứ không phải là mình chỉ nói cho qua lời vậy thôi. Do đó là cái số tiền đó khi mà nó vào sổ băng chúng ta thì đó là nó phải có cái nguồn gốc đàng hoàng, thì đó là nó tốt cho chúng ta, chứ không thể nào mà lấy tiền mặt bỏ vào và nói là cái đó là bỏ ở đâu cũng vậy. Tại vì nên nhớ là có nhiều trường hợp đó, họ bỏ bên ở tiểu bang khác hoặc này nọ đâu, thì đó là cái quan trọng là mình phải chứng minh được cái nguồn gốc của cái số tiền, chứ không phải là đó mà thôi. Thì nếu mà mình không chứng minh được thì họ coi như là cái đó là cái thu nhập của chúng ta. Và đặc biệt á là nếu mà chúng ta làm đó, tại vì bây giờ đó sở thuế họ có cái phương cách để mà họ đối chiếu những cái thu nhập của chúng ta, thì tức là từ nhà băng, thí dụ như mình làm cái business thì tiền á vô cái airport này nọ đó là sở thuế đã có những cái chi tiết đó. Thì khi mà mình làm ăn á mà mình chỉ ba khai báo chỉ cái tiền mà trong sổ băng airport mà thôi thì đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì nhất là những cái tiểu thương nhỏ mà làm mà nhiều khi cái tiền mặt nó ra vô cũng nhiều mà mình không có khai những cái phần đó, thì mình chỉ khai cái tiền mà vô cái airport machine thôi, thì đó là những cái mà chúng ta phải thận trọng về cái phần đó. Nếu mà mình không có khai những cái phần khác, khi mà sở thuế họ đối chiếu lại với nhau cái tiền mà thu nhập từ cái máy airport của mình và cái tiền mà mình khai, sau đó nó cùng giống quá, và tức là đó là mình họ biết là mình sẽ không có bỏ vô những cái chi phí tiền mặt đồ này nọ, hoặc là khi mà họ đối chiếu những cái dữ liệu đó, tại vì đó là những cái dữ liệu mà họ có thể họ lấy thẳng từ cái sổ băng của mình để mà họ đối chiếu, thì khi mà họ đối chiếu với đó thì họ thấy là những cái chi phí trong đó có thể là rất là ít, vậy thì nhưng mà nó mình khai thấu trừ thuế thì lại là những cái chi phí nó nhiều, thì đó là những cái câu hỏi mà họ sẽ có thể là họ sẽ đưa ra để mà kêu mình trả lời. thì tiền đâu mà để mà mình mua, mình chi ra những cái chi phí kia. Mình nói có thể là mình nói là ở đó là những cái tiền mà mình thâu tiền mặt mình để vô, mình để mà mình chi cho những cái đó. Thì họ sẽ nói là cái tiền mặt đó mình tại sao mình không khai thuế cho số đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta khai báo, tại vì bây giờ cái hệ thống điện toán nó rất là thông minh, cái dạng mà họ có thể họ đối chiếu những cái phần như vậy nữa. Thì chúng tôi có thấy những cái trường hợp đó là họ đã báo cáo, tức là họ trong cái hồ sơ cá nhân của chúng ta, thuế của chúng ta, họ có cái số tiền mà mình đã báo rồi. Do đó là mình không thể nào mà mình đó là phải cẩn thận những cái phần đó, chứ không thể nào mà mình muốn khai cái số tiền nào cũng được. Và khi mà cái quan trọng là khi mà mình có cái tiền mặt đồ này nọ thì mình phải nên giữ sổ sách, chứ không thể nào mà đưa kế toán nói anh cứ tự tính ra, hoặc là chị cứ tính ra bao nhiêu phần trăm đó cứ bỏ vô đại thôi. Cái đó là cái mà nguy hại, tại vì đến cuối cùng mình sẽ cái người mà chủ hay chủ sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm về những gì mà ký trong cái hồ sơ thuế đó. Do đó là cái trách nhiệm của cái người mà làm hồ sơ, chứ không phải là đưa những cái chi tiết đó để làm.
Dạ vâng, cái trường hợp này thì thường hay xảy ra là khi bên Việt Nam cha mẹ hay người thân qua đời và để lại tài sản, một di sản nào đó, thì anh em chia nhau và số tiền gửi qua cho người em, anh trai hay là chị gái gì ở bên này. Thành thử ra họ nhận được số tiền là do di sản, thì tiền này theo luật thuế thì có xem là một quà tặng hay là một cái lợi tức, thưa anh, nếu mà mình chuyển qua ngân hàng đó? Dạ.
Dạ thì thưa anh, nếu mà mình chứng minh được đó là những cái tiền mà cái cũng như là cái gift, tức là cái quà tặng đồ này nọ của gia đình tặng, hoặc là chia tài sản đồ này nọ của cha mẹ ông bà đồ, thì cái đó là mình sẽ không có bị đóng thuế, là không có gì cả. Nhưng mà chỉ có cái trường hợp đó là thí dụ như là mình ở bên đây nhưng mà mình có những cái đầu tư ở Việt Nam hoặc là ở những nước khác mà sau này bây giờ mình bán đi, thì đó là những cái mà có thể là mình sẽ phải bị đóng thuế, tại vì mình là công dân Úc, là tức là khi mà mình là công dân Úc trong cái luật thuế thì là tất cả, không phải là những cái tài sản, những cái bất động sản, những tài sản nào mà mình tạo ra ở nước Úc mà thôi, mà ở toàn thế giới, tức là tất cả ở các nguồn ở đâu mà đó, nếu mà cái đó được coi như là cái thu nhập của mình hoặc là cái tài sản của mình mà mình đầu tư và bây giờ có lời, thì là mình phải khai trong cái hồ sơ của chúng ta.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi muốn lấy tiền super vì trong thời gian vừa qua hoạt động có bị ảnh hưởng, nhưng mấy tuần nay vì bị lockdown nên không thể nhờ kế toán lấy dùm. Vậy sau này nếu thu nhập của tôi trở lại bình thường thì có thể xin rút tiền ra được không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này cũng rất là hay, tại vì đó là như chúng ta biết ở tiểu bang Victoria là cái sự lockdown thì đó là tức là giới hạn không có đi lại. Và cái thứ nhất, cái thứ hai đó là những văn phòng kế toán đồ cũng phải bắt bị đóng cửa, chứ không phải là chỉ có những cái tiệm ăn, tiệm bán thường, nhưng mà văn phòng kế toán đồ này nọ cũng bị đóng cửa. Do đó là trong những cái trường hợp này, nếu mà mình nhờ giúp đỡ để mà làm những cái chuyện đó thì là sẽ không có làm được. Thì nhưng mà cái phần mà xin rút tiền super đó, thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là nó có những cái điều kiện, và một trong những cái điều kiện đó là nếu mà sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 mà mình bị mất việc, hoặc là trong cái khoảng thời gian đó có một lúc nào mà mình bị giảm giờ trên 20%, hoặc là nếu mà mình làm một cái là sole trader và cái thương vụ của mình bị ảnh hưởng, mà cái sự ảnh hưởng đó là nó trên 20%, thì là mình sẽ được hưởng, chứ không phải là đâu. Tức là họ nói là trong cái thời gian từ sau ngày 1 tây mà có những cái ảnh hưởng đó thì là mình sẽ đủ. Thì khi mà nếu mà mình đủ điều kiện thì là trong mình có thời gian tới ngày 31 tây tháng 12 để mà mình rút cái số tiền đó ra, chứ không phải là ngay cái lúc mà mình bị là mình có thể mình lấy rồi, và sau này giả tỷ thí dụ như tháng 9 tháng 10 mà mình trở lại là bình thường thì mình không lấy. Đó là không phải, tại vì họ cho phép mình đó là nếu mà mình chứng minh được thì làm trong cái thời gian nào đó giữa trong cái thời gian là từ tháng 7 tới tháng 12 này mà có cái thời gian nào mà mình bị ảnh hưởng thì là mình được. Thì một trong những cái mà họ có thể họ yêu cầu mình chứng minh thì Tức là tại vì khi mà chúng ta đăng ký để mà chúng ta xin cái này đó, xin cái rút cái tiền super này ra đó, là mình không cần phải đưa những cái chứng từ để mà chứng minh cho cái việc đó, mà mình chỉ lưu giữ những cái chứng từ để mà sau này khi mà nếu mà có sở thuế họ có nghi ngờ hoặc là có gì họ yêu cầu chúng ta chứng minh, thì một trong những cái mà chúng ta có thể gửi lên là những cái ví dụ như là cái payslip hoặc là cái letter, thư từ hoặc email gì của cái chủ nhân, chứng minh là trong cái khoảng thời gian đó là mình có bị ảnh hưởng, hoặc là cái bank statement ví dụ, hoặc là nếu mà mình làm business thì đó là mình có thể mình chứng minh được cái ba cái tiền mà ra vô của trong nhà băng mình, tức là cái e-post đồ này nọ, mình nó thấy chứng minh được là trong cái thời gian đó mà có bị giảm cái tiền hoặc là mình bị sách đau đồ là đầy đủ để mà chứng minh cho cái việc mà mình rút tiền ra. Tức là nó không phải khó, nhưng mà cũng cái quan trọng đó, là mình phải có giấy tờ để mà mình phải trình bày cho họ biết mà thôi, chứ không phải là cái về cái phần mà cũng như là chứng minh, thì đó là những cái mà họ có thể họ yêu cầu chúng ta chứng minh, là thấy là nếu mà trong từng này với hoặc từng sau mà mình bị ảnh hưởng, đó là những cái mà mình có thể chứng minh và họ chấp nhận, chứ không phải như cái dạng mà shopkeeper, tức là họ bắt mình phải chứng minh nguyên một tháng đó hoặc là sau này là 3 tháng vân vân. Đó là những cái mà cái chuyện khác, còn cái này đó là trong cái thời gian nào của cái thời gian đó mà mình bị ảnh hưởng là mình có thể mình xin rút tiền.
Dạ vâng, câu hỏi nữa là thính giả này hỏi rằng nghe nói đến hết tháng 9 này là sẽ không còn tiếp tục nhận được tiền JobKeeper nữa phải không? Vậy tôi có còn tiếp tục trả tiền lương cho nhân viên của tôi hay không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là cái thứ nhất á, là từ đây tới ngày 27 tháng 9 là cái thời hạn đó là cái đợt 1, tức là cái đầu tiên khi mà chính phủ đưa ra cái chi tiết là từ cái ngày mà của cái đợt đầu đó, khi mà họ đưa ra cái lực và về JobKeeper đó, là đến lúc đó là 27 tây là mình là chấm dứt cái chương trình đó, và cái điều kiện đó là để mà tiếp tục nhận cái số tiền đó tới ngày 27 tháng 9 là trong từ tháng 4 tới bây giờ đó là một tháng 3 tới bây giờ đó là một trong những tháng đó mà mình bị giảm xuống 30%, đây là nói với các giới tiểu thương, thì là mình đủ điều kiện một tháng mà thôi, và mình cứ tiếp tục mình đi hoài cho đến ngày 27 tháng 9. Và sau ngày 27 tháng 9 đó, là tức là tới lúc đó là mình bắt đầu cái là trong cái tháng qua đó là họ mới đưa ra một cái lực mới nữa, tức là đưa ra một cái phần mới để mà nó gia hạn cái tiền JobKeeper đó. Nhưng mà cái gia hạn này không phải là để cho cái tất cả ai cũng được hết, mà họ phải dựa theo cái tiêu chuẩn mới để mà mình coi là mình còn đủ điều kiện để mà tiếp tục hay không. Thì một trong những cái điều kiện để mà mình nhận cái số tiền đó là mình phải chứng minh được là cái tiền mà turnover, tức là cái thu nhập của chúng ta đó, trong cái thời hạn là tháng 7 tới tháng 9, tức là 3 tháng chứ không phải 1 tháng như trước nữa. Tức là từ tháng 7 vừa qua, tháng 7, tháng 8 và tháng 9. 3 tháng đó đối chiếu với 3 tháng trước của năm trước vào tháng 7 tới tháng 9. Nếu mà nó có sự thay đổi cái mức mà nó là 30% đó thì là mình tiếp tục mình sẽ được lãnh cái tiền JobKeeper. Và mình sẽ phải trả từ ngày 27 trở đi. Đó là cái đó thì, nhưng mà cái lần này đó là khác với những lần trước là mình có thể mình ước đoán. Còn lần này họ bắt buộc là phải chính xác cái số đó là có đúng thật sự là như vậy không. Thì để mà quyết định cái chuyện đó thì là dĩ nhiên là mình phải đợi hết tháng 9 mình mới biết được là nó như thế nào đối với những năm, những cái năm trước, cái đối chiếu đó. Thì cái mà mình phải coi là bây giờ đó là tới 11 tháng 9 thì mình có thể mình ước lượng, tại vì đó là nhất là đặc biệt là ở tiểu bang Victoria thì trong cái tháng 7, tháng 8, tháng 8 đặc biệt là nó bị lockdown, thì một số thì là hầu hết đó là có thể là đủ tiêu chuẩn để mà được, nếu mà họ bị phải đóng cửa, như tí là tiệm nail, tiệm thớt đồ, thì đó là những cái mà mình tính ra và mình có thể mình được đủ tiêu chuẩn để mà mình tiếp tục. Nhưng mà có một cái đó là tức là mình cũng vẫn tiếp tục mình trả lương cho nhân viên để mà mình khai thêm cái phần cho cái đợt 2. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là cái đợt 2 này đó là nó áp dụng từ 28 tây tháng 9 tới 3 tây tháng 1 năm 2011. Tức là thêm được khoảng 3 tháng mấy 4 tháng đó. Thì cái tuy nhiên cái số tiền là nó đã khác đi, không còn là 1.500 trừ thuế như trước nữa mỗi cái fortnight, mà nếu mà đủ tiêu chỉnh và trên cái giờ mình làm việc nữa, tại vì đó là họ tính theo giờ làm việc chứ không phải là tính theo trước đây đó, là nếu mà mình đủ điều kiện, nhân viên mà đã làm đủ điều kiện với chúng ta thì là mình có thể mình trả cho họ là 1.500 tối thiểu. Bây giờ đó thì lại họ làm ngược lại, tức là nếu mà đủ điều kiện thì cái người nhân viên đó tùy theo cái trường hợp của mỗi nhân viên, tức là nếu mà họ làm full time hoặc là làm trên 20 tiếng thì là họ sẽ được hưởng cái số tiền tối thiểu là 1.200 một cái, tức là được hưởng là 1.200 mỗi fortnight, tức là 600 thay vì 1.500 một fortnight như trước đây, thì bây giờ xuống còn có 1.200 mà thôi. Còn những ai mà làm dưới cái thời gian đó thì là chỉ lãnh được là có 750 mà thôi một fortnight, tức là chỉ có 300 mấy một cái fortnight, một cái tuần mà thôi. Thì đó là nếu mà những người làm dưới đó thì có thể là chúng ta cũng không cần phải trừ thuế trên cái số tiền đó nếu mà họ làm dưới cái số đó, dưới 20 tiếng. Thì dĩ nhiên đây là cái mức tối thiểu, thì nếu mà nhân viên mình còn tiếp tục làm cho mình mà đủ điều kiện thì mình xin cái số tiền nhỏ này, thì mình có thể mình phải đắp bù thêm cho những cái người này trong cái thời gian đó. Dạ thưa anh, đó là những cái mà và riêng đối với những người nào mà tự làm chủ lấy mà để mà xin đó, thì đó là mình cũng vẫn tiếp tục được với điều kiện là mình chứng minh là cái giờ của mình mà bỏ vô để mà làm cái việc đó đó, tức là running cái business này đó, là trên cái mức là 20 tiếng thì là mình đủ tiêu chuẩn để mà mình tiếp tục mình xin lấy cái tiền JobKeeper này. Và có một cái mà nó không thay đổi trong cái này đó, là khi nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì mình cứ tiếp tục mình xin chứ không cần phải đăng ký lại thêm một lần nữa, tức là không có re-enroll lại, nhưng mà phải tính ra cái số tiền để mà coi đủ tiêu chuẩn để mà mình mới quyết định. Và cái còn đối với nhân viên đồ này nọ, nếu mà họ đủ tiêu chuẩn trước đó thì là mình cũng tiếp tục mình có thể mình xin được những cái tiền đó đó. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì có lẽ thính giả này cũng đã an tâm trong việc ứng tiền lương trước cho nhân viên của mình. Và nếu mà có gì thay đổi nữa thì có lẽ cập nhật, thì anh Lộc sẵn sàng cập nhật tình hình về vấn đề trả lương JobKeeper cho nhân viên nếu có thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần. Xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc và xin anh bảo trọng và coi chừng sức khỏe nha.
Dạ xin nha. Cảm ơn anh, thì dạ thì hy vọng là trong cái tuần tới này thì cái dịch ở bên tiểu bang này nó giảm xuống bớt rồi, thì đó là hy vọng là được mở cửa lại bình thường trong tương lai gần đó anh.
Dạ, hy vọng ngày mai trời lại sáng anh phải không?
Dạ đúng rồi anh, thì đó là mỗi ngày thì thấy nó cũng giảm, bây giờ thì nó giảm dưới 100 một ngày thì là thấy là nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chứ trước mà thấy 400-500 mấy trăm một ngày thì thấy nó quá sợ.
Dạ, dạ. Nhưng mà cũng không quên chào thính giả đi nha.
Dạ thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và xin hẹn quý thính giả cũng về giờ này tuần sau. Chúng tôi sẽ trở lại để mà hậu chuyện cùng quý vị. Dạ xin cảm ơn. Dạ xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.